Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con, không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, hai người chống lại, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong phúc âm thánh Luca chương 12 chúng ta thấy đặc biệt là Chúa Giêsu nói về Ngài mang lửa xuống thế gian. Lửa nó có nghĩa tốt cũng có nghĩa xấu. Có thể là lửa tình yêu, lửa tin mừng, lửa ân huệ của Chúa, ân huệ của Thánh Thần Chúa. Mà lửa thì nó có thể thanh tẩy, cũng có thể là án phạt để đốt cháy. Để những ai chấp nhận sự thay đổi, cải hóa cuộc đời của mình. Lửa tình yêu của Đức Kitô đòi chúng ta phải thay đổi cái lối sống ở trên trần gian này. Cái lối sống của người theo tiêu chuẩn của trần thế, để hoàn toàn cùng một cái nhìn, một ước muốn, một tình yêu với Chúa Giêsu Kitô. Vì tình yêu vô điều kiện của Chúa đòi chúng ta phải hy sinh cái ý riêng của chúng ta để đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Cho nên khi mà cùng một cái nhìn thì chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc giữa mọi người. Cái nhìn đó là chân thiện mỹ, là chính ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng mà khi con người không cùng một cái nhìn, cùng một hướng đi, thì sẽ tạo ra sự xung đột. Vì vậy, bài phúc âm này, Chúa Giêsu đã nói về sự xung đột. Ba người chống lại hai, mà hai người chống lại ba, rồi cha chống đối con trai, rồi con trai chống đối cha, rồi chống đối qua lại với nhau như vậy. Bởi vì mỗi người một ý kiến khác nhau, không ai giống ai hết. Thì đó là một cái gây ra cái khó khăn trong đời sống. Và chúng ta thấy rõ là Chúa đã mang cái lửa tình yêu, tin mừng của Chúa đến trần gian và đòi chúng ta phải thực sự hoán cải để cùng một tư tưởng của Chúa Giêsu, một hướng đi của Chúa Giêsu, một sống trong lời chân lý của Chúa. Lời của Chúa phải biến đổi cuộc đời của chúng ta. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ chịu cái án phạt đời đời. Nghĩa là chúng ta không giống Thiên Chúa, không hoán cải để nên giống Chúa, thì làm sao chúng ta có thể ở mãi mãi trên thiên đàng với Chúa được. Và chúng ta không đạt tới cái cùng đích của đời mình. Và Chúa mong muốn cho cái lửa này cháy lên, lửa tình yêu vô điều kiện của Chúa được cháy lên trên toàn thế giới. Nhưng mà muốn cháy lên thì mọi người phải hoán cải. Không phải là cháy cái lửa tình yêu theo lối của trần gian, mà đây là một lửa tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu quên mình để phục vụ, để đem lại hạnh phúc cho những người mình yêu thương, như Chúa Giêsu đã làm cho đến chết trên thập giá. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói tiếp, thầy phải chịu một phép rửa và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Mọi người chúng ta nhờ lửa tình yêu của Chúa để hoán cải và để chúng ta sống trong sự liên kết mật thiết với Chúa, nhờ lời của Chúa mật thiết với Chúa Cha, trong tình nghĩa của một người con đối với Cha ở trên trời, vì Ngài yêu thương trao ban cho chúng ta tất cả mọi cái để phục vụ cho sự sống con người. Và con người phải biết cảm tạ, tôn thờ Chúa và tiến đến với Thiên Chúa Cha. Và chúng ta không thể sống mãi mãi trên thiên quốc nếu chúng ta không qua cái chết. Vì vậy mà cái ngưỡng cửa sự chết mà chính Chúa Giêsu cũng phải trải qua trong cái kiếp sống làm người, Chúa giống chúng ta mọi đàn, chỉ trừ tội lỗi. Và Ngài muốn cho mỗi người chúng ta cũng qua cái chết, qua cuộc tử nạn mới đến phục sinh vinh quang, qua cái chết để chúng ta sống đời đời hạnh phúc với Thiên Chúa là Cha của chúng ta trên thiên quốc. Cho nên chúng ta không thể nào mà sợ chết được. Chúng ta không thể nào mà không vượt qua cái chết để tiến đến với Cha của chúng ta trên trời. Thì đời sống của chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở trong đau khổ của trần gian thôi. Chúa đã đem lửa xuống thế gian và Ngài phải trải qua một phép rửa. Phép rửa đó là cuộc tử nạn của Chúa đến chết trên thập giá, nhưng mà Ngài sẽ sống lại vinh quang. Ngài hoàn tất mọi việc cho chúng ta. Vì vậy mà mỗi người chúng ta khi theo Chúa Kitô, chúng ta sẽ sống trọn vẹn cái tình yêu của Đức Kitô. Một tình yêu lấy Chúa Cha làm trung tâm, lấy ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải là tiền bạc, danh vọng, lạc thú. Vì vậy mà những người hoàn toàn sống cho Chúa thì cũng gặp những người có thể ngay trong nhà của mình đi ngược chiều với mình, bởi vì không có lấy Thiên Chúa làm trung tâm mà lấy con người làm trung tâm. Cho nên coi tiền bạc, danh vọng, lạc thú là quan trọng, là cùng đích của mình, chứ không phải đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Do đó mà có sự chống đối, có sự chia rẽ ngay trong gia đình, ngay cả trong những gia đình có những vị thánh trưởng đạo đi nữa, vẫn có thể có những đứa con nó không có hỗ trợ việc chết vì yêu mến Đức Kitô. Và chúng ta đọc vào trong những câu chuyện của các thánh tử đạo, ngay cả thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta cũng thấy rõ điều đó. Vì tình yêu trọn vẹn cho Thiên Chúa đòi chúng ta phải hy sinh mạng sống chúng ta, tiền bạc và mọi giờ giấc phục vụ. Chúng ta không còn sống cho mình nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình. Do đó mà mỗi người chúng ta ở trong thế giới này, chúng ta đang trải qua một giai đoạn để chúng ta thanh tẩy hồn xác của chúng ta, mỗi ngày nên giống Chúa, chứ không phải để chúng ta sống cho cái tôi ích kỷ của mình, mà chúng ta phải được biến đổi, không chấp nhận sự biến đổi qua lửa tình yêu của Chúa và qua cái chết. Để qua ngưỡng cửa sự chết, chúng ta đi vào sự sống vĩnh cửu, bình an đích thực của Đức Kitô, thì mãi mãi chúng ta không có hạnh phúc được. Nên lời Chúa trong thứ năm của tuần 29 thường niên nói rõ cho chúng ta cái con đường mà chúng ta phải đi. Một là chúng ta lựa chọn Thiên Chúa, hai là chúng ta đi theo cái lối, cái tiêu chuẩn hoàn toàn của trần gian, thì chúng ta sẽ không có bao giờ hạnh phúc được. Nhưng mà chúng ta sẽ dừng lại trong những cái chóng qua của trần gian. Cho nên trong một gia đình, có người thì hết mình yêu mến Chúa, sẵn sàng bỏ thời gian ra cho nhà thờ, cho những công việc của nhà thờ chẳng hạn. Thì dĩ nhiên trong gia đình có người phàn nàn trách móc. Có những người dùng tiền bạc của mình cho công việc bác ái từ thiện. Thì có thể có những đứa con hoặc là những anh chị em khác không đồng ý. Và chỉ có gây ra cái sự chia rẽ tư tưởng mà thôi. Nó chẳng có đem lại ích lợi gì hết. Vì vậy mà chúng ta ý thức được là mỗi người chúng ta đang sống ở trong thế giới này, chúng ta đánh giá trị mọi việc chúng ta làm phải đạt tới cái cùng đích vĩnh cửu. Nếu chúng ta đặt cái giá trị ở trần gian này là quan trọng, mà nhiều người trong thế giới này đang sống, họ lấy cái tư tưởng là trước tiên là tiền đâu, đầu tiên là tiền đâu, chứ không phải là Thiên Chúa. Cho nên người ta cứ bận tâm phải tranh cho nhau cho được nhiều tiền, và tiền bạc đã không đem lại cái hạnh phúc thực sự. Mặc dù mọi người vẫn biết rằng là mình cần tiền dùng mỗi ngày, nhưng mà nếu tiền bạc đó không biết sử dụng đúng theo thánh ý của Chúa thì sẽ đi vào cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, mua sắm cho thật nhiều, hoặc là những thú vui chơi trác táng trong tội lỗi, và để lại sự trống rỗng cho tâm hồn của mình mà thôi, chẳng được ích gì hết. Chúng ta ý thức rõ ràng điều đó trong đời sống của mỗi người chúng ta. Và kế đến là khi chúng ta không theo tiêu chuẩn của trần gian thì chúng ta đi theo Chúa Kitô, mà Chúa Kitô đã đầu phục ý muốn của Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, không còn cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái kiêu căng nữa. Mỗi người chúng ta theo Chúa Kitô, chúng ta học nơi Chúa Kitô hiền lành khiêm nhường, đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho người chung quanh mình, là hạnh phúc của chính mình. Thì chúng ta chấp nhận có hy sinh, có thua thiệt, chúng ta chấp nhận có những chống đối, nhưng mà chúng ta biết chúng ta đang làm gì. Chúng ta đang trải nghiệm, đang sống cái tình yêu đích thực của Đức Kitô. Chúng ta không còn phải sợ hãi hay bất cứ cái điều gì của trần gian làm chúng ta xa cách Đức Kitô nữa. Thì chính đó là cái bình an đích thực cho chúng ta, bởi vì chúng ta yêu Chúa vô điều kiện, chúng ta cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù là hoàn cảnh không có thuận lợi cho chúng ta vẫn tin rằng Chúa quyền năng, Chúa đã sắp xếp cái gì tốt nhất cho mình rồi, và mình chấp nhận tất cả trong sự phó thác vào Cha của chúng ta trên trời, đấng yêu thương chúng ta. Chúng ta chỉ cảm tạ Ngài. Chúng ta làm mọi việc theo thánh ý của Ngài, qua 10 giới răn của Chúa, qua những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta nên một tâm tình, một tư tưởng, một tình yêu, một ước muốn với Chúa Giêsu Kitô, đấng yêu thương chúng ta, và nhờ lời của Ngài biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta nên một với chính Chúa Kitô, nhờ thánh thần của Ngài tác động biến đổi chúng ta, biến đổi cái con người cũ của chúng ta để không theo những tiêu chuẩn, những ý nghĩ của trần gian nữa. Và như vậy chúng ta không sợ hãi bất cứ cái gì, ngay cả cái chết ở trên thập giá, bị tù đày, bị gian lao vất vả khó nhọc, nhưng mà chúng ta biết mọi chuyện của trần gian chỉ là cái nháy mắt, 100 năm chẳng là gì trong cõi đời đời. Vì vậy chúng ta tin vào Chúa, chúng ta sống cho Chúa, chúng ta lựa chọn Chúa Kitô để cho lửa tình yêu của Ngài cháy bùng lên trong tâm hồn của chúng ta, và Thánh Thần của Chúa thổi cho ngọn lửa đó, nó cháy bùng lên, làm cho chúng ta nên một tình yêu của Đức Kitô, và dám nói rằng không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng yêu mến Đức Kitô, dù là gian nan, tù đầy, đói khổ, và ngay cả cái chết cũng không tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô. Có như vậy, đời sống của chúng ta mỗi ngày được bình an và hạnh phúc hơn. Đời sống của chúng ta nó hoàn toàn thuộc về Đức Kitô, nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng ta không sợ những chống đối, những chia rẽ, bởi vì mỗi người đi theo cái hướng đi khác nhau, nhưng mỗi người chúng ta có Chúa Kitô hướng dẫn, mỗi người chúng ta có Thánh Thần tình yêu của Chúa thánh hóa dẫn dắt chúng ta và ban cho chúng ta cái tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô, để như các thánh tử đạo chúng ta dám chết cho Chúa, như các vị thánh hiển tu dám sống một cuộc đời cho Đức Kitô, làm mọi việc cho Đức Kitô, và bao nhiêu những vị thánh khác đã nỗ lực suốt cả cuộc đời chỉ vì cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng ta. Amen.